Trích sách tiên tri Jeremiah. Tôi đã nghe nhiều người thóa mạ và chế nhạo rằng, người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy tố cáo nó. Chúng ta hãy tố cáo nó. Tất cả bạn hữu tôi, rình tôi vấp ngã mà nói rằng, ước gì nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng. Vì thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngã quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Còn Chúa, lạy Chúa các đạo binh, đấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can. Lạy Chúa, ước gì con sẽ được thấy Chúa trả thù chúng cho con, vì con đã tỏ bày công việc con cho Chúa. Hãy hát mừng Chúa, hãy ca tụng Chúa, vì người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ. Đó là lời Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa phán, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng, ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi cha ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá ta? Người Do Thái trả lời, chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lại, nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này, ta đã nói các ngươi là thần. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng, ông nói lộng ngôn? Vì ta đã nói ta là con Thiên Chúa. Nếu ta không làm những việc của cha ta, thì các ngươi đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng, cha ở trong ta, và ta ở trong cha. Bởi đó họ tìm cách bắt người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giô-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng người. Họ nói, Gioan đã không làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả. Và có nhiều kẻ tin người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, ngay đầu bài phúc âm chúng ta thấy người Do Thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Ném Chúa Giêsu là để họ tỏ cái thái độ là không đồng ý với câu nói của Chúa Giêsu, Ngài là con Thiên Chúa. Vì họ cho đó là lời lộng ngôn, và Chúa Giêsu đã lên tiếng hỏi họ, Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi cha ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá ta? Thì họ đã trả lời. Họ ném đá Chúa Giêsu không phải vì việc lành, nhưng vì lời nói lọng ngôn. Họ coi Chúa Giêsu chỉ là một người bình thường, mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Cho nên họ phản đối, họ ném đá, để họ tỏ cái dấu hiệu họ không đồng ý, và họ cũng muốn triệt tiêu Chúa Giêsu nữa. Thì ở đây, Chúa Giêsu đã trích sách luật, là những người nghe lời Chúa thì gọi là thần. Và Kinh Thánh, Chúa Giêsu xác nhận là lời chân lý Chúa mặc khải cho, thì dĩ nhiên là chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng, chứ Kinh Thánh không thể hủy diệt được. Dù một chấm một phẩy trong lề luật trong Kinh Thánh thì cũng đều được thực hiện. Thì tất cả những lời trong Cựu Ước, dù là lời hứa về đấng cứu độ, thì Chúa Giêsu đều thực hiện hết. Và ở đây Chúa Giêsu xác nhận chính Ngài là con Thiên Chúa. Ngài đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian. Và ở phần cuối Ngài còn nói rõ hơn, Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Nghĩa là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha và là một với Thiên Chúa Cha. Ngài không làm cái gì ngược lại với Thiên Chúa Cha hết. Ngài nói, Ngài làm, tất cả đều làm theo ý của Thiên Chúa Cha, chứ không làm theo ý riêng của mình. Cho nên, Thiên Chúa là một, dù có ba ngôi vị khác nhau, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thì ở đây, Chúa Giêsu chưa có mặc khải về Chúa Thánh Thần, nhưng Ngài sẽ nói rõ hơn về Chúa Thánh Thần với các tông đồ, nhất là trong bàn tiệc ly, để chờ đợi đấng mà Chúa Cha sai đến là Chúa Thánh Thần. Sau khi sai Chúa Con rồi, thì Chúa Cha ban Thánh Thần Chúa xuống, để Chúa Thánh Thần làm việc cho hội thánh suốt 2000 năm qua, và tiếp tục cho đến ngày tận thế. Vì vậy, ở đây Chúa Giêsu xác nhận Ngài là con Thiên Chúa, và rồi khi bị bắt, trước tòa án tối cao của Do Thái giáo, tòa án Sanhedrin, 70 người, và thầy cả thượng phẩm đã đứng lên nhân danh Thiên Chúa để hỏi Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng nói rõ Ngài là con Thiên Chúa, và Ngài là Thiên Chúa sẽ ngự từ mây trời mà đến. Thì chính lời đó, thầy cả thượng phẩm không cần chứng cớ nào nữa hết, và họ cũng kết án Chúa Giêsu là nói lọng ngôn, đáng phải chết. Cho nên cái vấn đề nặng nề ở chỗ là người ta không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Họ coi Chúa Giêsu chỉ là một người thợ mộc làng Nazareth, con của bác thợ mộc luôn, con của Thánh Giuse. Cho nên họ không có coi trọng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Nhưng ở đây Chúa Giêsu nói, nếu mà không tin vào Ngài, thì hãy tin vào những việc mà Ngài làm, và những việc Ngài làm nhân danh Chúa Cha, làm theo ý của Chúa Cha, thì chắc chắn là con người không ai có thể làm được. Chúa Giêsu xác nhận điều đó. Và chúng ta cứ nhìn làm sao một người chết chôn 4 ngày trong mồ rồi như Lazaro, khoa học kỹ thuật có giỏi tới cỡ nào, cũng không thể làm cho một người đã chết chôn 4 ngày rồi sống lại được. Mà không phải bằng những cái kỹ thuật nào, mà chỉ bằng một lời nói gọi Lazaro là Lazaro trỗi dậy ra khỏi mồ. Có người nào đang khiêng đi chôn như con trai bà góa thành Naim, thì Chúa gọi thanh niên trỗi dậy. Chúa gọi con gái ông Jairo, trưởng hội đường, 12 tuổi, đã chết rồi. Và Chúa Giêsu nói với họ là nó đang ngủ. Thì họ chế nhạo Ngài, vì họ biết rõ ràng con bé chết rồi. Chúa chỉ vào tận giường trước mặt cha mẹ của em bé và gọi em bé dậy, thì nó đã trỗi dậy. Cho nên, làm sao một người bình thường có thể làm được những việc đó? Làm sao có thể mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh? Làm sao một lời nói truyền lệnh cho ma quỷ phải vâng lời? làm sao 5 chiếc bánh và 2 con cá có thể nuôi 5.000 người ăn no, không kể đàn bà con nít. Như vậy, qua công việc của Chúa Giêsu, xác nhận Chúa Giêsu phải là Thiên Chúa mới có thể làm được những công việc từ Thiên Chúa, vì con người bình thường theo định luật của khoa học kỹ thuật thì chỉ giới hạn tới một mức nào đó trong cái luật lệ thông thường thôi. Không ai có thể làm được như Chúa Giêsu làm. Như vậy, chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta có tin vào những công việc Chúa Giêsu làm là đến từ Thiên Chúa không? Và nếu nghiên cứu Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ thấy tất cả Kinh Thánh Cựu Ước đều nói về Chúa Giêsu và chờ đợi Đấng Cứu Thế đến. Bao nhiêu những vấn nạn do hậu quả của tội lỗi gây ra, nếu mà con người chờ mong một Đấng Cứu Thế, thì Đấng Cứu Thế đó sẽ là ai đây? Trong Cựu Ước, người ta không chịu nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, thì người Do Thái vẫn cứ chờ đợi, mà chờ đợi hơn 2.000 năm rồi. Đấng Cứu Thế mà họ hy vọng theo ý của họ, một Đấng Cứu Thế về chính trị, về kinh tế, thì làm sao mà Thiên Chúa thực hiện theo ý của con người, trong cái nhìn của con người được? Chúa muốn chúng ta có cái nhìn cao hơn và xa hơn đến cuộc sống vĩnh cửu. Đấng Cứu Thế có thể cứu toàn thể nhân loại, chứ không phải cứu một mình dân tộc Do Thái. Đấng Cứu Thế không đứng về khía cạnh chính trị, để rồi theo nhóm này rồi bỏ nhóm kia. Mà cái quan trọng là cái nô lệ cho tội lỗi, cái nô lệ cho ma quỷ, và chính ma quỷ điều khiển những cái tham vọng của con người. Đam mê cờ bạc, tiền bạc, hưởng thụ, danh vọng, lạc thú. Và những cái thú, cái lợi, nó tác động con người ích kỷ. Thì hết nhóm này tới nhóm kia, dù là nhân danh một cái chủ nghĩa chính trị nào đó, rồi sau đó cũng tìm cái thú, cái lợi cho riêng mình. Cho nên tạo ra những cái phe nhóm tranh chấp nhau, sâu xé lẫn nhau, rồi tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta cứ nhìn suốt mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại và bao nhiêu lịch sử của các nước cũng là những tranh chấp, những chiến tranh. Có thể là cuộc nội chiến trong nước, có thể là cuộc chiến tranh giữa bộ tộc này với bộ tộc kia, hoặc là nước này với nước nọ, rồi gây ra bao nhiêu những cái đau khổ cho đại gia đình của nhân loại. Thì Chúa Giêsu vẫn đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận nhau là anh chị em con cùng người cha chung trên trời, để giải thoát chúng ta khỏi những cái tham vọng hão huyền, những cái ích kỷ của con người, những cái kiêu căng đố kỵ của con người, để nhìn nhau là anh chị em con cùng người cha và dùng tất cả những tài năng Chúa ban cho để phục vụ, chứ không phải đến để được phục vụ. Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta tận căn nguyên của tội lỗi, của sự dữ. Nó làm cho con người nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi, cho cái ích kỷ kiêu căng của con người thôi. Thì Chúa Giêsu đưa chúng ta lên để sống một đời sống quảng đại trong tình yêu của Chúa, một đời sống quên mình để phục vụ. Thì lúc đó, gia đình mới hạnh phúc, thế giới mới có hòa bình thực sự được. Còn nếu không, thì cũng chỉ là phe nhóm đấu đá với nhau, rồi tiêu diệt lẫn nhau thôi, rồi cuối cùng được cái gì? Nhìn vào lịch sử của dân tộc Do Thái, họ cũng bị nô lệ ở bên Ai Cập, được Chúa giải thoát khỏi nô lệ để lập quốc thành một quốc gia Israel, rồi họ cũng bá chủ cả cái vùng đó. Sau đó là tới thời kỳ suy sụp, các đế quốc khác nổi lên, đế quốc Assyria, đế quốc Babylon, đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp, rồi đến đế quốc Roma chiếm đóng họ, rồi tất những thế lực khác, chẳng hạn như thời kỳ của Anh chiếm cả cái vùng đó, rồi cả một khối Hồi giáo chiếm hết cái vùng đó. Cho nên cứ hết cái nhóm này tới nhóm kia, sang tay nhau, đàn áp lẫn nhau, đô hộ hoặc là triệt tiêu nhau. Rồi trên cả đất nước Việt Nam cũng vậy, bao nhiêu cái sứ quân đánh nhau, rồi phải chiến đấu với một
cái nước quá mạnh ở phía Bắc. Rồi Việt Nam cũng nam tiến về phía Nam và chiếm cả đất nước Chiêm Thành cho tới cái vùng đất miền Nam của người Campuchia chẳng hạn. Cho nên người ta đấu đá với nhau, người ta chiến đấu với nhau. Rồi bao nhiêu dân tộc bị tiêu diệt, bao nhiêu bộ tộc không còn trên mặt đất nữa. Cho nên chúng ta hãy có cái nhìn cao hơn và xa hơn. Cái nhìn của một những đứa con trong đại gia đình của Thiên Chúa là cha. Để yêu thương nhau, để làm những gì tốt nhất cho nhau. Vì vậy, ở đây trong bài phúc âm, Chúa Giê-xu bị những người Do Thái từ chối, ném đá. Và Chúa đã rút lui sang bên kia sông Giô-đan để giảng dạy ở đó. Và những người nào tin thì rất là ít. Nhưng mà họ nhận ra những gì Gioan nói đều đúng về Chúa Giê-xu. Gioan không làm phép lạ nào, nhưng Gioan làm chứng về Chúa Giê-xu. Họ tìm đủ cách để loại trừ Chúa Giê-xu. Vì Chúa Giê-xu không theo ý của họ. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta đòi Thiên Chúa làm theo ý mình, thì chúng ta sẽ thất vọng. Hãy tìm ý muốn của Chúa và kế hoạch cứu rỗi của Chúa cho chính mình và toàn thế giới, để chúng ta đầu phục thánh ý của Chúa và đi con đường qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang cùng với Chúa Giê-xu Kitô, đấng giải thoát chúng ta khỏi nô lệ ma quỷ, nô lệ tội lỗi và bao nhiêu đam mê bất chính của con người. Amen.
Nếu con không phát thật ra, làm sao hiểu được tình Ngài yêu con? Yêu con vuông tròn sắc son, yêu con hiến trọn xác hồn. Nếu con không phát thật ra, làm sao hiểu được tình Ngài khổ đau? Yêu con mòn mỏi u sầu, yêu con đợi chờ hát hiu. Chúa ơi, con xin cúi đầu nhận lấy thành ra Chúa chào và vác thành ra bước theo theo Chúa Giê-xu đến đỉnh đồi cao. Chúa ơi, xin nâng đỡ con, dìu con qua muôn nẻo đường cùng Chúa. Chân Chúa tay ôm thập giá đầy. Chúa nỡ lòng nào bỏ con. Chúa ơi, con xin cúi đầu nhận lấy thánh giá Chúa trao và vác thánh giá bước theo Chúa Giêsu đến đỉnh.